Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai ngày 5 tháng 11 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình khảo sát cử tri gốc Á cho thấy người Việt ủng hộ Tổng thống Trump cao nhất. Tiếp theo là tường trình báo Trung Quốc nói Việt Nam sẽ không trở thành con cờ của Mỹ ở Biển Đông. Kế đến là bình luận của nhà báo Mạc Lâm nhan đề, chiếc giày của chị Dương. Sau cùng là bài học tiếng Anh, mời quý vị cùng theo dõi.
Một cuộc khảo sát về cử tri gốc Á công bố vào tháng 10 năm 2018 cho biết người Mỹ gốc Việt là cộng đồng gốc Á duy nhất có số đông ủng hộ Tổng thống Donald Trump với tỷ lệ cao nhất lên đến 64%. Đây là kết quả khảo sát do tổ chức phi đảng phái có nhiệm vụ xúc tiến quyền bầu cử cho người Mỹ gốc Á và người Mỹ trên đảo Thái Bình Dương APA Vote và Viện Nghiên cứu Người Mỹ gốc Á và Người Mỹ trên Thái Bình Dương AAPI Data thực hiện từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 4 tháng 10 năm 2018 với 1.316 cử tri gốc Á tham gia, trong đó có 219 cử tri gốc Việt. Ông Karthik Ramakrishnan, Giám đốc Viện Nghiên cứu AAPI Data, đồng thời là giáo sư khoa chính sách công thuộc Trường Đại học California Riverside, nêu nhận định của ông với VOA về kết quả cuộc khảo sát này.
It was interesting because what we found is that Vietnamese among Asian groups have the strongest support for Donald Trump.
Thật là một điều thú vị khi chúng tôi phát hiện ra từ cuộc khảo sát này là cử tri gốc Việt là nhóm cử tri gốc Á ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump cao nhất. Kết quả cho thấy có 1/3 ủng hộ ông Trump, tức 36%. Nhưng trong số ủng hộ này thì tỷ lệ cao nhất là người gốc Việt, chiếm đến 64%. Người gốc Phi thì lưng chừng khoảng 48%. Kế đến là người Hàn Quốc, 32%. Khi được hỏi, nhìn chung quý vị tán thành hay không tán thành cách thức ông Donald Trump điều hành công việc tổng thống của ông? 219 người gốc Việt tham gia khảo sát cho biết 64% tán thành, 32% không tán thành và 4% không có ý kiến. Ngược lại, cũng với những câu hỏi này cho 232 cử tri gốc Hoa tại Mỹ, thì 24% cho biết họ tán thành, 70% không tán thành Tổng thống Donald Trump và 6% không có ý kiến. Theo kết quả khảo sát, có tới 3/5 cử tri gốc Á, tức khoảng 58%, không ủng hộ Tổng thống Donald Trump, đặc biệt là cử tri trẻ tuổi từ 18 đến 34. Bất đồng cao nhất là nhóm cử tri gốc Nhật với 72% phản đối và chỉ có 14% ủng hộ ông Donald Trump. Theo các chuyên gia, kết quả khảo sát này hoàn toàn ngược lại kết quả khảo sát bầu cử giữa kỳ vào năm 2014 dưới thời Tổng thống Barack Obama. Khi ấy, có đến 5% cử tri gốc Á ủng hộ ông và 36% phản đối ông Obama. Bà Christine Chen, giám đốc của Tổ chức Người Mỹ gốc Á và Người Mỹ trên đảo Thái Bình Dương, APIA Vote, cho VOA biết kể từ lần khảo sát đầu tiên vào năm 2012 cho đến nay, cử tri gốc Việt nhìn chung có khuynh hướng ủng hộ đảng Cộng Hòa. Nhưng riêng vào thời ông Obama, thì đảng Cộng Hòa bị mất một số cử tri gốc Việt và số này chuyển sang đảng Dân Chủ. Với kết quả khảo sát năm 2018, bà Chen cho rằng cử tri gốc Việt đã về lại phe Cộng Hòa. Bà Christine Chen nói,
in the last 2 years, you know, what this survey is showing that is that they're swinging a little bit back to the Republican Party. So what that indicates to me is that, you know, regardless if you're a Democrat or Republican, the candidates and the parties, they should continue to outreach to the Vietnamese community because there's...
Khảo sát của chúng tôi cho thấy 2 năm qua, cử tri gốc Việt đã quay về đảng Cộng Hòa. Điều này có nghĩa là cho dù là Dân Chủ hay Cộng Hòa, thì các ứng cử viên đều phải tận dụng cơ hội này để vận động các cử tri gốc Việt, vì đây là một cơ hội để thuyết phục cử tri ủng hộ cho ứng cử viên của mình.
Ngoài ra, cuộc khảo sát còn cho biết cử tri gốc Việt dành sự ủng hộ nhiều nhất cho các ứng viên Cộng Hòa tranh cử vào Hạ viện Hoa Kỳ so với các cử tri gốc Á khác. 46% ủng hộ ứng viên Cộng Hòa, 32% ủng hộ ứng viên Dân Chủ. So với cử tri gốc Hoa, 22% ủng hộ Cộng Hòa, 46% ủng hộ Dân Chủ. Trong cuộc đua vào Thượng viện năm 2018, thì 20% cử tri gốc Việt ủng hộ ứng viên Cộng Hòa và 50% ủng hộ ứng viên Dân Chủ. Trong cuộc khảo sát 2018, khi được hỏi có ủng hộ cho bà Hillary Clinton, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ năm 2016 hay không, 38% không ủng hộ và 36% ủng hộ. Giáo sư Graham Kirsten, nói cử tri gốc Việt cũng quan tâm đến chi tiêu của chính phủ và mong muốn rằng chính phủ nên mở rộng hoạt động. 52% ủng hộ cho đề xuất này, đầu tư nhiều hơn cho chăm sóc sức khỏe cho tất cả các di dân, bất kể là di dân hợp pháp hay không hợp pháp, 52% trả lời ủng hộ. Ông Ram Kisner nói, cử tri gốc Việt cũng quan tâm đến chăm sóc sức khỏe y tế, giáo dục và đặc biệt là kiểm soát vũ khí mạnh hơn. Theo kết quả khảo sát, phần lớn cử tri gốc Á đồng thuận với đề xuất chúng ta nên có các luật lệ nghiêm ngặt hơn để kiểm soát súng ở Hoa Kỳ với tỷ lệ ủng hộ từ 70 đến 86%. Bà Rachel Portillo, giám đốc truyền thông của đảng Dân Chủ ở khu vực quận Cam, bang California, nơi tập trung phần lớn cử tri gốc Việt tại Hoa Kỳ, cho VOA biết qua email rằng bà bất đồng với kết quả khảo sát này. Bà nói,
tôi không đồng ý với kết quả khảo sát này vì chúng không mô tả đầy đủ thực trạng của cộng đồng người Việt. Các thế hệ trẻ đang gắn bó chặt chẽ hơn với đảng Dân Chủ, trong khi các thế hệ người lớn tuổi thì ủng hộ đảng Cộng Hòa.
Bà Portillo nói thêm,
đảng Dân Chủ là đảng chính trị duy nhất bảo vệ chính sách nhập cư, chăm sóc sức khỏe và kiểm soát súng. Đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu chống lại những vấn đề này. Ông Donald Trump đã ra sắc lệnh thu hồi luật DACA và đã nhiều lần lên tiếng chống lại chính sách di dân, an toàn súng và chăm sóc sức khỏe. Ông Donald Trump đã nhiều lần không lên tiếng vấn đề vi phạm nhân quyền của Việt Nam.
Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Hội Người Mỹ gốc Việt cấp tiến, PIVOT, một tổ chức hỗ trợ cho người Mỹ gốc Việt cấp tiến, ao ước xây dựng một nước Mỹ công bằng và đa dạng, đồng thời là giáo sư y khoa Đại học California, San Francisco, nói với VOA rằng ông nghĩ kết quả khảo sát vừa công bố chưa chính xác. Bác sĩ Tùng nói,
tôi nghĩ rằng là cái vấn đề mà người ta đang nhìn vào nhiều nhất là cái vấn đề cần 50% người Mỹ gốc Việt bên vực cho ông Trump. Cái việc này tôi thấy là một phần đó là tôi chưa tin tưởng là cái vấn đề survey này làm chính xác và đã gặp được những người Việt Mỹ, người Mỹ gốc Việt mà chúng ta nghĩ là tổng quát. Muốn nói thẳng ra rằng là có nhiều người họ không được trả lời cái survey này.
Tiêu biểu như quận Cam là nơi có số lượng người Việt tập trung đông nhất ở Mỹ và ở ngoài Việt Nam dưới khoảng 200.000 người, có phần lớn cử tri gốc Việt đăng ký theo đảng Cộng Hòa và có truyền thống thường bỏ phiếu cho các ứng viên đảng Cộng Hòa. Nhưng nếu tính chung cả cử tri gốc Á, theo số liệu từ trung tâm của Pew, thì tại quận Cam có khuynh hướng bỏ phiếu nhiều cho phe Dân Chủ với 65% xác định là thành viên của đảng Dân Chủ hoặc nghiêng về phía Dân Chủ và chỉ có 27% người xác nhận hoặc có ảnh hưởng của đảng Cộng Hòa. Khi Pew bắt đầu theo dõi cuộc bầu cử của người Mỹ gốc Á vào năm 1998, có 53% được xác định là đảng Dân Chủ so với 33% là đảng Cộng Hòa. Nhưng vào năm 2016, quận Cam lần đầu tiên bỏ phiếu cho ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ dưới một khuynh hướng chính trị đang đổi chiều ở quận Cam, với các sắc dân đang trở nên đa dạng hơn và những cử tri thế hệ trẻ hơn, bớt bảo thủ hơn. Tuy nhiên, nếu đúng như nhận định của các chuyên gia thực hiện cuộc khảo sát với kết quả 64% cử tri gốc Việt ủng hộ Tổng thống Donald Trump, nhiều dấu hiệu cho thấy phe Cộng Hòa đang khôi phục lại sự ảnh hưởng thông qua các chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump, ít nhất là có một sự chuyển hướng trong cộng đồng cử tri gốc Việt tại Mỹ.
Tờ Hoàn Cầu Thời báo, một ấn bản của tờ Nhân dân Nhật báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, vừa cho đăng hai bài báo liên tiếp trong hai ngày 21 và 22 tháng 10, 2018. Mạnh mẽ đả kích các động thái mới nhất của Mỹ, thể hiện lập trường cứng rắn hơn tại Biển Đông và tìm cách thành lập một liên minh chống Trung Quốc. Tác giả bài báo ngày 22 tháng 10 còn nói, trước thái độ gây hấn của Mỹ, Trung Quốc không có nhiều lựa chọn và có thể sẽ phải có biện pháp mạnh chống lại. Về nước láng giềng Việt Nam, một nhà phân tích Trung Quốc cho rằng dưới quyền của Tổng Bí Thư và sắp tới đây Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam sẽ tỏ ra khôn ngoan hơn và không sẵn sàng làm một con cờ của Mỹ. Trong bài báo đăng lên trang mạng của tờ Hoàn Cầu Thời báo vào đêm 21 tháng 10, dưới tiêu đề Liệu Việt Nam có sẽ dập khuôn theo Mỹ ở Biển Đông? Tác giả cho rằng trong mấy năm qua, Trung Quốc và các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, đã đạt được đồng thuận về cơ bản để duy trì tình trạng ổn định trong Biển Đông. Tác giả Li Jianggang, một nhà nghiên cứu của Viện Nam Á, Đông Nam Á và Châu Đại Dương, thuộc Viện Nghiên cứu các quan hệ quốc tế đương đại Trung Quốc, nói vì không sẵn sàng chấp nhận các vùng biển này đang biến chuyển từ một điểm nóng sang thành một khu vực tương đối yên bình, cho nên Hoa Kỳ đã quay sang ve vãn Việt Nam và các nước láng giềng để các nước này hậu thuẫn cho các nỗ lực của Washington thiết lập một vùng biển Đông do Mỹ thống trị. Nhà nghiên cứu Trung Quốc viện dẫn việc Mỹ điều khiển chiến hạm vào vùng biển thuộc phạm vi 12 hải lý cách quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc gọi là Nam Sa là một hành động khiêu khích, và nhấn mạnh chuyến đi thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis nằm trong chiến lược rộng lớn hơn của Mỹ để kiềm hãm Trung Quốc. Trên đường tới thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Mattis nói với các nhà báo rằng Washington quan tâm sâu xa tới việc Trung Quốc tiếp tục quân sự hóa các hòn đảo trong Biển Đông. Ông cảnh giác về sự hiện diện quân sự đang tăng và ảnh hưởng ngày càng lớn của Bắc Kinh ở trong khu vực. Bộ trưởng Mattis còn khuyến cáo các nước nhỏ về ý đồ của Trung Quốc sử dụng sức mạnh kinh tế áp đảo để làm lợi cho mình trong khi phương hại tới các lợi ích của các nước nhỏ. Tái khẳng định quan điểm không chấp nhận Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông hoặc có hành vi cưỡng ép tại khu vực này, ông Mattis kêu gọi các nước trong khu vực hãy tăng cường hợp tác chống lại hành vi của Trung Quốc. Tác giả bài báo miêu tả Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, người sắp kiêm nhiệm luôn chức Chủ tịch nước, là một nhân vật theo đuổi các chính sách thân Trung Quốc, một người thực tiễn và mong muốn duy trì ổn định. Cho nên Mỹ và các nước phương Tây lo ngại các thành phần thân Trung Quốc có quan điểm Trung Hòa sẽ chi phối chính sách đối ngoại Việt Nam trong tương lai. Theo tác giả, thì Việt Nam không sẵn sàng trở thành một con cờ của Mỹ. Nêu lên việc Việt Nam vẫn theo đuổi một chính sách đối ngoại đa dạng và đa phương, tác giả nói Hà Nội sẽ duy trì tính độc lập của mình bằng cách kết thân với rất nhiều nước. Theo bài báo, Việt Nam trong thời gian qua đã tìm cách cân bằng giữa các cường quốc và từ chối ngả về bất cứ bên nào. Và kể từ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 vào năm 2016, giới lãnh đạo Việt Nam đã chọn một chính sách ngoại giao mềm dẻo và ôn hòa hơn, cho nên không xảy ra bất cứ cuộc đụng độ nào với Trung Quốc. Và nhờ đó, theo tờ Hoàn Cầu Thời báo, Việt Nam đã đạt được mức tăng trưởng kinh tế đáng kể. Tác giả lưu ý rằng truyền thông nhà nước Việt Nam đã không hết mình cổ vũ cho chuyến đi thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis, mà còn tránh đề cập tới Biển Đông trong thời gian này. Bài báo cho rằng giới lãnh đạo Việt Nam vẫn nghi ngại ý đồ của Hoa Kỳ viện các lý do ủng hộ dân chủ, nhân quyền để tiếp tục gây rối, và cảnh giác Hoa Kỳ chưa bao giờ từ bỏ ý định bảo trợ cho một cuộc cách mạng màu tại Việt Nam. Bài báo kết luận rằng hợp tác là giải pháp duy nhất. Tham gia con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21 của Trung Quốc sẽ có lợi cho Việt Nam, tờ Hoàn Cầu Thời báo nói, hơn là mua vũ khí và chọn giải pháp đối đầu quân sự với Trung Quốc. Trong một bài báo khác đăng trên tờ Hoàn Cầu Thời báo vào ngày 22 tháng 10, một nhà nghiên cứu của Viện Quốc gia Nghiên cứu Biển Nam Trung Hoa nói rằng tại Hoa Kỳ dường như các chính khách, các học giả và giới truyền thông đều đồng thuận với nhau khi mô tả bất cứ hành động nào của Trung Quốc tại đây cũng đều có tính cách gây hấn và nhằm mục đích bành trướng, đe dọa các quyền lợi của Hoa Kỳ. Bài báo viết, Mỹ coi Bắc Kinh là một đối thủ, thách thức hiện trạng và do đó đang tìm cách xây dựng và củng cố vây cánh chống lại Trung Quốc bằng chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương. Tác giả bài báo Shen Xiang Mao nói trước những động thái hung hăng của Mỹ, Bắc Kinh không có nhiều lựa chọn, mà trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục leo thang giữa hai bên, Trung Quốc không có sự lựa chọn nào khác hơn là đề ra những giải pháp chống lại, kể cả biện pháp triển khai quân sự tới khu vực. Tác giả nói Mỹ đã sai lầm khi cho rằng Biển Đông là nơi Bắc Kinh bắt đầu các nỗ lực nhằm thách thức vị thế cường quốc duy nhất của Mỹ trên thế giới, trực leo thang xung đột để giành quyền thống trị hệ thống quốc tế, và nếu Mỹ tiếp tục có quan điểm sai trái đó, thì nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh sẽ khó có thể tránh khỏi tại điểm nóng trong khu vực này. Trong trường hợp đó, tờ Hoàn Cầu Thời báo nói Biển Đông có phần chắc sẽ trở thành tuyến đầu của một cuộc chiến tranh lạnh mới.
Chiếc giày của chị Dương là nhan đề bài bình luận của nhà báo Mạc Lâm mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Chị Nguyễn Thùy Dương, 28 tuổi, ngụ tại quận 2, vừa có một hành động vượt qua mọi suy nghĩ của người dân cả nước. Chị ném chiếc giày của mình đang mang vào bà Nguyễn Thị Quyết Tâm vào sáng ngày 20 tháng 10 trong một cuộc họp của thành phố với người dân Oan Thủ Thiêm, khi bà Tâm trên bục giảng thuyết cố gắng xoa dịu người dân Oan trong giải pháp đền bù cho họ bằng việc tiếp tục hứa hẹn những điều mà họ đã nghe không biết bao nhiêu lần từ hơn 20 năm qua. Chiếc giày của chị Dương không trúng bà Tâm, nhưng lại trúng vào tâm điểm của cả guồng máy chính trị mang tên Đảng Cộng sản Việt Nam. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên người dân ném giày dép vào lãnh đạo, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên chiếc giày của chị Dương được chú ý nhiều đến thế. Chiếc giày như một thứ vũ khí của người dân đen, nó đơn sơ như thời kỳ Đảng Cộng sản vận động người dân dùng tầm vong vạt nhọn để chiến thắng quân thù. Chiếc giày tuy không nhọn và làm nguy hiểm tính mạng như tầm vong, nhưng nó lại mang hình ảnh của những gì tệ hại nhất. Mọi thứ dơ bẩn đều nằm dưới gót của nó. Vì vậy, nó mặc nhiên được xem là thứ vũ khí cần thiết khi người ta muốn hạ bệ một hình tượng, một chủ thuyết hay ngay cả một chế độ. Chiếc giày là hình ảnh gây ấn tượng khi nó được ném vào ai đó. Ở đây, chị Thùy Dương ném vào bà Quyết Tâm, người phụ nữ quyền lực nhất thành phố. Bà Tâm được người dân xác định là không thuộc phe nước mắt bởi bà không biết khóc. Vụ nhà hát giao hưởng là ví dụ mới nhất sau một loạt tuyên bố đầy tai tiếng của bà.
Nhưng chiếc giày của chị Dương không chỉ nhắm vào bà Quyết Tâm, nó nhắm vào cả hệ thống quyền lực của Việt Nam. Thông điệp của nó là bọn dân cùng khổ của chúng tôi không còn sợ hãi guồng máy này nữa. Chiếc giày là tiếng nói chính thức không những của dân Oan Thủ Thiêm mà là dân Oan khắp nước. Những người sống không ra sống, chết không ra chết đang vật vã trong những công viên, khu phố ngập ngụa sình lầy, dưới gầm cầu, trong nhà lồng chợ. Những con người ấy đã và đang kêu gào khàn cổ nhưng không ai trong guồng máy trả lời cho họ. Thủ Thiêm 20 năm, Đồng Nai 26 năm, Long An, Bà Rịa, Văn Giang, Dương Nội, Nam Định, không biết bao nhiêu năm nữa. Chất chứa lâu và dày như thế, liệu một chiếc giày có làm cho hệ thống này tỉnh giấc hay không? Nếu chính quyền không tỉnh thì người dân sẽ tỉnh, bởi họ sống quá lâu trong sợ hãi. Người dân không thể tưởng tượng ra được vào một ngày nào đó trong một buổi họp quan trọng, trong một công sở nguy nga, lại có một phụ nữ 28 tuổi, cũng cùng khổ như mình, dám ném chiếc giày vào lãnh đạo thành phố. Người phụ nữ ấy là ai mà bạo gan như thế? Đơn giản lắm, cô chẳng phải là anh thư nữ kiệt gì. Cô chỉ là một người dân Oan Thủ Thiêm mất đất, bị chính quyền lừa lọc quá lâu, quá nhiều lần. Sự nóng giận nhiều ngày đã biến thành phẫn nộ, và từ đó chiếc giày được phóng ra bằng sức mạnh của sự oan ức, lầm than trong bao nhiêu năm tích tụ.
Chính quyền thành phố lần này tỏ ra khôn ngoan hơn khi không bắt giam chị như những lần khác, bởi họ biết bắt người dân Oan Thủ Thiêm lúc này sẽ không khác nào để sự cuồng nộ trở thành bão tố. Chiếc giày của chị Dương làm cho người dân bình thường chợt tỉnh sau hơn 40 năm sợ hãi, chỉ biết cặm cụi, mưu sinh và âm thầm tuân theo quy luật do người Cộng sản đưa ra, bất kể quy luật ấy bất công đến thế nào chăng nữa. Nhiều năm qua, người dân đã biết chống lại công an giao thông khi bị bắt xe xử phạt những lỗi mà họ không vi phạm. Người dân đã biết bất tuân dân sự khi những BOT được dựng lên cốt để thu tiền một cách bất công nhưng ra vẻ hợp pháp. Người dân đã biết biểu tình chống ô nhiễm môi trường bất kể những hậu quả tàn độc mà họ phải nhận. Người dân cũng đã biết họ có quyền từ chối một tờ giấy triệu tập bất hợp pháp của công an, cũng như không chấp nhận mở cửa cho an ninh khám nhà khi không có trác tòa. Họ đã biết dạy dỗ công an khi bị canh giữ tại nhà, cũng như tố cáo hành vi bất hợp pháp của lực lượng an ninh bằng cách livestream rộng rãi trên mạng xã hội. Những cái biết ấy tuần tự xảy ra, nay họ biết thêm một điều nữa, người dân có thể ném giày dép vào lãnh đạo giữa đám đông và giữa ban ngày.
Chiếc giày của chị Dương được ném đi bằng sức đẩy của bất công và bạo lực từ chính quyền thành phố. Bất công khi lấy đất của người dân mà tiền bồi thường như của bố thí, bạo lực khi cưỡng chiếm hàng ngàn căn nhà và đẩy người dân vào đường cùng của đêm tối. Chiếc giày của chị Dương không làm ai bị thương dù có bị ném trúng, nhưng chiếc giày có khả năng sát thương cả một chế độ khi chế độ ấy tiếp tục con đường bắt người dân hy sinh cho đảng trường tồn. Chiếc giày của chị Dương rồi đây sẽ được người dân nhớ tới trong các cuộc trà dư tửu hậu, bên gánh hàng rong, trong những quán cà phê chật chội cáu bẩn hay trên những bàn nhậu vỉa hè. Người dân thấp cổ bé miệng tự nhiên cảm thấy lớn lên bởi họ phát hiện rằng những người cộng sản cũng là con người như họ, cũng biết sợ hãi và đầy rẫy hèn mọn. nhất là khi bị dân chúng nổi lên chống lại. Đối với người trí thức, chiếc giày của chị Dương làm họ bứt rứt, bất an, mặc cảm trước một người đàn bà 28 tuổi làm cho họ nhỏ bé và tổn thương. Nhỏ bé vì bất lực, tổn thương vì tự ái. Và biết đâu chiếc giày của chị Dương sẽ khiến họ bừng tỉnh và bước ra khỏi căn chòi cầu an mà họ tự nhốt mình bao năm nay một cách tự giác và đầy những bao biện.
Các bạn vừa nghe bài viết của nhà báo Mặc Lâm. Đây là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng, Popular American Idioms, bài số 16 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are Mr. Nice Guy and One Way or Another.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là Mr. Nice Guy và One Way or Another.
My Lan and Mike have been good friends for 2 years. They first met when they were in the same photography class. Since then, they often see each other in classes which they attend together or in their free time, where they share their common interests.
Mai Lan và Mike là bạn thân từ 2 năm nay. Họ gặp nhau lần đầu khi cùng đi học chụp ảnh. Từ đó, họ hay gặp nhau hoặc đi học cùng lớp hoặc khi rảnh rỗi vì hai người có những thích thú giống nhau. Hello Mike, how's everything? Chào Mike, mọi việc ra sao?
Good, good. I've been really very fortunate. My biggest concern is my mother's health. Luckily, she's doing fine now. The worst is over.
Mike nói, tốt, tốt. Tôi thật là may mắn. Điều lo lắng nhất của tôi là sức khỏe của mẹ tôi. Thật may, bà đã khỏe rồi. Cơn nặng đã qua rồi. What's the matter? I didn't know she was sick. Chuyện gì vậy? Tôi không biết bà bị ốm.
Well, it was a real scare. She had high fevers for several days. She coughed. At first, the doctor thought she had pneumonia, which is quite dangerous. Then, he found out that she suffered from a severe cold.
Mike nói, À, chúng tôi bị một cơn sợ. Bà sốt nhiều ngày, bà ho. Lúc đầu tiên, bác sĩ nghĩ là bà bị sưng phổi. Bệnh này khá nguy hiểm. Rồi sau đó, ông kiểm tra là bà chỉ bị cảm nặng. How is she doing now? Bây giờ bà ra sao?
She no longer has the fever. She coughs much less. Her medications really help. I hope she'll get back to normal soon.
Mike nói, bà không còn bị sốt và ho bớt đi nhiều. Thuốc đã giúp bà nhiều lắm. Tôi hy vọng bà sắp trở lại bình thường. The medications help, and the care that the doctor and your family provide her gives her a better chance to recover too. Thuốc giúp bà, sự săn sóc mà bác sĩ và gia đình mang tới cho bà, giúp bà khỏe lại mau chóng nữa.
You're so right. A sick person needs medications as much as the loving care which lifts her spirits.
Mike nói, cô nói đúng. Người có bệnh cần thuốc nhiều như sự săn sóc ân cần, làm cho tinh thần người bệnh phấn khởi. You know, my friends tell me you're Mr. Nice Guy. I asked them what that meant. They said nice, N-I-C-E, guy, G-U-Y, means a friendly and kind person. That's you. You are Mr. Nice Guy. You're a friendly and kind person. Anh biết không? Các bạn tôi bảo anh là Mr. Nice Guy. Tôi hỏi họ nghĩa là gì? Họ nói nice, N-I-C-E, guy, G-U-Y, là một người dễ tính, tử tế. Anh đó, anh là Mr. Nice Guy. Anh dễ dàng với mọi người. Anh tử tế.
Wow, my Lan, you're being so generous in complimenting me today. I wonder if you want me to do something for you.
Mike nói, ôi chào Mai Lan, cô thật quá khen tôi hôm nay. Tôi tự hỏi, cô có ý muốn tôi làm gì cho cô không đây? Mike, for once, I'm serious. You're really nice. You treat your friends well. You're kind to all. Mike, một lần thôi tôi nói thật. Anh dễ thương. Anh cử xử tốt với bạn bè. Anh tử tế với tất cả.
Okay, okay. What am I going to hear next? Mike, you're wonderful. Mike, give me a free ride to the hair salon. Or fix my bike.
Mike nói, okay, okay. Tôi sẽ nghe cô nói cái gì đây? Mike, anh thật tuyệt vời. Mike, lái xe cho tôi tới tiệm cắt tóc. Hay, sửa cái xe đạp cho tôi. Yeah, you're Mr. Nice Guy. And Mr. Nice Guy can fix my bicycle, right? Đúng quá. Anh là nhân vật tử tế. Và nhân vật tử tế có thể sửa xe đạp cho tôi, đúng không?
You know, I'm quite busy now. I'll have to drive my mother to the doctor's office for a follow-up visit. Take the car to the garage for an oil change. Clean out my room to make space for a new bookshelf.
Mike nói, cô biết, tôi bây giờ đang khá bận. Tôi phải đưa mẹ tôi đi văn phòng bác sĩ để bác sĩ theo dõi. Mang xe đi thay dầu. Dọn dẹp phòng để có chỗ cho một tủ sách mới. I feel bad. My bike can wait. Tôi cảm thấy áy náy. Cái xe đạp của tôi đợi được.
Well, one way or another, I can fix it for you within a week.
Mike nói, thôi, one way or another, tôi có thể chữa xe đạp cho cô trong vòng một tuần. One way or another, what do you mean? One way or another, anh muốn nói gì thế?
One way or another, one, O-N-E, way, W-A-Y, or another, A-N-O-T-H-E-R, means somehow, one way or another way.
Mike nói, one way or another, one, O-N-E, way, W-A-Y, another, A-N-O-T-H-E-R, có nghĩa là bằng cách này hay cách khác. Okay, so one way or another, you will help fix my bike. You mean well, but truly, don't work too hard. You can help the next time we have a holiday or a long weekend. Okay, vậy bằng cách này hay cách khác, anh sẽ giúp tôi sửa xe đạp. Anh có ý tốt, nhưng thành thực mà nói, anh đừng làm việc nhiều quá. Anh có thể giúp tôi vào lần tới, khi chúng ta có ngày nghỉ hoặc một weekend dài.
I want everything done fast.
Mike nói, tôi muốn làm việc gì cũng xong cho nhanh. Mr. Nice Guy, one way or another, you can help me, but it doesn't have to be this week. Ông tử tế ơi, bằng cách này hay cách khác, ông sẽ giúp tôi, nhưng không bắt buộc phải trong tuần này.
Okay, Mylan, now you're my boss.
Mike nói, okay, Mylan. Bây giờ cô là sếp của tôi. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. Mr. Nice Guy nghĩa là một người tử tế, dễ thương. Và one way or another nghĩa là bằng cách này hay cách khác. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from